Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, mùng 9 tháng Giêng năm 2020 với những nội dung sau đây. Tin tức tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ năm Thánh 2020 của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo phận. Kế đó là tiết mục câu chuyện gia đình và sau cùng là chuyên mục hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
Tin Ai Cập: tăng cường an ninh nhân lễ Giáng sinh tại Ai Cập. Cảnh sát tại Ai Cập tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh quanh các thánh đường Kitô tại nước này nhân dịp lễ Giáng sinh mùng 7 tháng Giêng của chính thống giáo và các giáo hội đông phương khác. Báo Ai Cập hôm nay số ra ngày mùng 6 tháng Giêng vừa qua, trích thuật tin của Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết các trạm kiểm soát cũng được thiết lập quanh các giáo đường. Đức Thượng Phụ Tawaros thứ hai, giáo chủ chính thống giáo Cóp Ai Cập, chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa mới được khánh thành cách đây một năm, tại thủ đô hành chánh mới gần Cairo. Thánh lễ được trực tiếp truyền thanh và truyền hình trên toàn quốc. Tổng thống Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi, đã cho xây cất thánh đường Kitô lớn nhất tại thủ đô mới, và tại đây cũng có một đền thờ Hồi giáo lớn nhất được kiến thiết. Giáo hội chính thống Cóp Ai Cập chiếm 10% trong tổng số 125 triệu dân tại nước này. Tin Vatican: con số các vị hiển thánh được Đức Thánh Cha tôn phong đạt mức kỷ lục. Con số các vị hiển thánh được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong đạt tới mức kỷ lục trong 6 năm làm giáo hoàng. Ngài tôn phong 898 vị hiển thánh, vượt quá con số 828 vị được tôn phong trong 421 năm trước đó. Các con số này được tính kể từ năm 1588, tức là từ khi thành lập Thánh bộ Nghi lễ và 14 thánh bộ khác với tông hiến Immensa Ateni Dei. Từ đó, việc tôn phong hiển thánh và chân phước tuân theo các quy luật và tiến trình nhất định. Tính cho đến nay, tổng cộng đã có 1.726 vị hiển thánh được ghi vào sổ bộ các thánh của giáo hội. Đức Thánh Cha John Paul thứ hai, trong 27 năm làm giáo hoàng, đã tôn phong 482 vị hiển thánh, tức là nhiều gấp đôi tổng số các thánh được các vị tiền nhiệm ngài tôn phong. Sở dĩ có sự gia tăng như thế, một phần là vì có sự thay đổi quan niệm về sự thánh thiện. Theo đó, nên thánh là mục tiêu mà tất cả các tín hữu có thể đạt được, chứ không phải chỉ dành cho một số ít những vị có những hành vi anh hùng. Ngoài ra, có hiện tượng phong thánh tập thể, nhất là đối với các vị tử đạo. Ví dụ, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã tôn phong 103 thánh tử đạo Hàn Quốc, 117 thánh tử đạo Việt Nam và 120 thánh tử đạo ở Trung Quốc. Đức Thánh Cha Francisco tôn phong trong cùng một buổi lễ 800 thánh tử đạo ở thành Otranto, Nam Italia. Các vị bị quân Thổ Nhĩ Kỳ giết hồi năm 1480 khi tấn công vào thành này, và các tín hữu trong thành nhất quyết và thà chết chứ không chịu bỏ đạo Kitô để theo Hồi giáo. Cuốn Tử Đạo Thư Roma là một trong những nguồn thế giá, ấn bản năm 2004, đã liệt kê con số 13.539 vị hiển thánh và chân phước. Nếu tính đến năm 2019, thì con số đó chắc chắn sẽ vượt quá 15.000 vị. Tin Washington, Hoa Kỳ: Đức Tổng Giám mục Giáo phận Quân đội Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Quân đội Mỹ Timothy Broglio ra thông cáo mời gọi các tín hữu thuộc quyền cầu nguyện cho hòa bình công chính và cho các quân nhân và nhân viên quân đội Mỹ được trở về trong an toàn. Trong thông cáo công bố ngày 6 tháng Giêng, đứng trước sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông hiện nay, Đức Tổng Giám mục Broglio viết: những tin tức xôn xao tiếp tục đến từ Trung Đông. Vừa mới từ đó trở về, tôi biết rằng những người được triển khai tại đó nhìn nhận nguy hiểm và tiếp tục chu toàn những đòi hỏi, do sứ mạng của họ bảo vệ người vô tội và truy nã những người gây hại. trong toàn tổng giáo phận quân đội Mỹ, và đặc biệt tại trung tâm mục vụ Đức Hồng Y Edwin Brockian này, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình công chính. Đặc biệt, những người có người thân yêu đang được triển khai giữ một chỗ đặc biệt trong kinh nguyện này. Cùng nhau chúng ta hãy cầu xin vua hòa bình mà chúng ta mới mừng cuộc Giáng sinh của Ngài tại Bethlehem, cầu khẩn sự bảo vệ và trở về trong an toàn cho tất cả những người bị nguy hiểm. Đức Tổng Giám mục Rocklio nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật mùng 5 tháng Giêng vừa qua rằng, tại nhiều nơi trên thế giới có tin về cảm giác căng thẳng kinh khủng. Chiến tranh chỉ mang lại chết chóc và tàn phá. Tôi kêu gọi mọi phía hãy tiếp tục giữ cho ngọn lửa đối thoại và tự chế được luôn cháy sáng và từ bỏ bóng đen của thù nghịch. Xin anh chị em hãy cùng tôi cầu nguyện để năm 2020 này có thể là một năm hòa bình. Tổng giáo phận quân đội Mỹ chăm sóc mục vụ cho hơn 1 triệu tín hữu công giáo, gồm các quân nhân, gia đình họ và các giáo dân phục vụ với quân đội Mỹ. Sau vụ giết chết tướng Qassam Soleimani của Iran, lãnh tụ tối cao của nước này là Ayatollah Ali Khamenei hứa trả thù. Tổng thống Trump đe dọa sẽ đánh vào 52 vị trí quan trọng của Iran, kể cả các di tích văn hóa lịch sử. Đồng thời, hứa sẽ trả đũa nặng nề, vượt quá thiệt hại nếu có. Pháp, Đức và Anh Quốc kêu gọi Iran đừng rút khỏi hiệp định về hạt nhân. Hôm 6 tháng Giêng vừa qua, hàng triệu người Iran đã tham dự lễ an táng tướng Soleimani. Tin Jordani, Đức cha Soleimani phê bình đề nghị của Tổng thống Israel. Đức cha William Soleimani đại diện Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem đặc cách các tín hữu công giáo ở Vương quốc Jordani, phê bình đề nghị của Tổng thống Israel Reuven Rivlin biến địa điểm Chúa Giê-xu chịu phép rửa ở sông Jordan thành nơi hành hương chung là một điều không thực tế. Theo đề nghị của Tổng thống Rivlin, tín hữu đến hành hương ở bờ sông phía đông hoặc phía tây sông Jordan, nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa cũng đều như nhau. Nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA truyền đi ngày 3 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Soleimani, 69 tuổi, gốc Palestine, nói rằng, quan điểm vừa nói của Tổng thống Israel là điều hiện nay không thể thực hiện được. Nó sẽ gây thiệt thòi cho phía Jordani. Lý do vì các tín hữu hành hương sẽ không đến Jordani nữa và chỉ viếng phía tây của sông Jordan thuộc lãnh thổ Israel và tiếp tục đi nơi khác. Đức cha Soleimani cũng nói rằng, xét về phương diện thần học, vấn đề nơi đích thực Chúa Giê-xu chịu phép rửa được giải thích bao lẹ, nghĩa là, vì Chúa Giê-xu chịu phép rửa ở sông Jordan, nên toàn sông này được thánh hóa. Do đó, dù cử hành lễ tưởng niệm biến cố Chúa chịu phép rửa ở bờ sông phía đông hay phía tây, phía nam hay phía bắc, nó không phải là điều quan trọng. Tuy nhiên, xét về phương diện kinh thánh và khảo cổ, thì Chúa Giê-xu chịu phép rửa ở bờ sông phía đông của sông Jordan, tức là phía Jordani. Tin Roma, Đại hội Gia đình Vinh Sơn Paulo. Đại hội các vị lãnh đạo của Đại Gia đình Vinh Sơn gồm hơn 150 hội dòng, tổ chức và hiệp hội sẽ nhóm họp lần đầu tiên trong lịch sử từ ngày 8 đến 12 tháng Giêng tới đây tại Giáo hoàng Học viện Thánh Agostino ở Roma để đặt nền tảng cho một hành trình chung. Thánh Vinh Sơn Paulo đã gieo hạt giống đầu tiên cho Đại Gia đình này vào năm 1617 tại làng Folleville ở Pháp. Đứng trước sự nghèo nàn về tinh thần và vật chất của xã hội thời ấy. Ngày nay, hạt giống đó đã trở thành một đại thụ với hơn 150 nhánh khác nhau gồm các dòng tu, các hiệp hội bác ái Thánh Vinh Sơn Paulo tại 150 quốc gia trên thế giới với khoảng 2 triệu thành viên. Đại hội đang diễn ra tại Roma khai diễn ngày thứ Tư mùng 8 tháng Giêng vừa qua với cuộc tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha và bắt đầu nhóm họp từ ban chiều cùng ngày tại học viện. Với các bài gợi ý của cha Thomas Maric về trên tổng quyền dòng Thánh Vinh Sơn và cũng là chủ tịch ban chấp hành gia đình Vinh Sơn. Tiếp đến, cha Robert Maloli, nguyên về trên tổng quyền dòng Thánh Vinh Sơn, sẽ phác họa lịch sử gia đình Vinh Sơn và trình bày một cái nhìn toàn cảnh về gia đình này. Khóa họp được tiếp tục với cuộc hội thảo nhóm về các đề tài khác nhau và các hoạt động trên thế giới. Thông tin, chia sẻ, phục vụ người nghèo, vun trồng ơn gọi và truyền thông đoàn sủng Vinh Sơn. Trong phiên họp sáng Chủ nhật 12 tháng Giêng tới đây, sẽ có cuộc thu thập các đề nghị được nêu lên trong 4 ngày nhóm họp với những công tác chuyên biệt và trách nhiệm cụ thể. Tin Montenegro, Cộng đoàn Chính thống giáo mừng lễ Giáng sinh trong căng thẳng. Hôm 7 tháng Giêng vừa qua, các cộng đoàn chính thống giáo tại Cộng hòa Montenegro mừng lễ Giáng sinh theo liên lịch Juliano trong bầu không khí căng thẳng và chia rẽ cũng vì sự xen mình của chính phủ nước này vào vấn đề tôn giáo. Hồi cuối tháng 12 vừa qua, Quốc hội Montenegro đã thông qua luật mới về việc đăng ký tài sản giáo hội. Theo đó, các cộng đồng tôn giáo hoạt động tại Cộng hòa này phải làm sáng tỏ quyền sở hữu các bất động sản và chứng tỏ mình đã sở hữu các tài sản này trước những năm 1920. Với luật này, các tài sản của giáo hội chính thống Serbia tại Montenegro sẽ không thể đăng ký và bị tịch thu, mặc dù đa số tín hữu chính thống tại nước này thuộc chính thống Serbia. Chiều thứ Bảy, mùng 4 tháng Giêng vừa qua, đã có những cuộc biểu tình của các tín hữu chính thống Serbia tại tất cả các thành phố lớn ở Montenegro để phản đối đạo luật mới. Cho đến năm 1918, Montenegro là một vương quốc độc lập với giáo hội chính thống riêng của mình. Sau khi vương quốc nhỏ bé này bị sát nhập vào Yugoslavia do vua nước Serbia cai trị năm 1920, giáo hội chính thống Montenegro mất quyền tự trị và độc lập và bị nhập vào chính thống Serbia. Đến năm 2006, Montenegro phục hồi nền độc lập và dân số là 650.000 người, trong đó 72% là tín hữu chính thống. Chính phủ nước này cố gắng tái lập giáo hội chính thống Montenegro, nhưng giáo hội chính thống Serbia mạnh mẽ chống lại, và cho đến nay, giáo hội nhỏ bé này không được giáo hội chính thống nào trên thế giới công nhận. Giáo hội chính thống Serbia hiện có khoảng 12 triệu tín hữu, không những tại Cộng hòa Serbia, nhưng cả tại các cộng hòa liên bang của nước này. Ngày 14 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Montenegro, ông Dusko Markovic, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Và sau đó ông tuyên bố, Đức Thánh Cha đã nhận lời viếng thăm Montenegro. Nhưng trước tình thế căng thẳng trong nội bộ chính thống giáo tại nước này, rất khó cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể tiến hành được tại Montenegro.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày Thư Mục Vụ Năm Thánh 2020 của Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận. Hôm 29 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, đã có Thư Mục Vụ Năm Thánh 2020 gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận, nhân dịp kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo Phận. Nguyên văn Thư Mục Vụ như sau. Anh em Linh Mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân thân mến. Năm nay là năm Giáo Phận Huế tròn 170 tuổi, 1850-2020. Để đánh dấu mốc thời gian đặc biệt này, tôi đã xin được phép Tòa Thánh cho mở một năm thánh, sẽ khai mạc ngày Tết Dương lịch mùng 1 tháng Giêng năm 2020 và kết thúc ngày 16 tháng 10 năm 2020. Nhân dịp Hội đồng Giám mục kết thúc Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2020 và tham dự lễ cung hiến Vương cung Thánh đường La Vang. Ý nghĩa của năm thánh đã được trình bày cách chi tiết qua các công cụ cộng đồng như trang mạng giáo phận, cẩm nang năm thánh, lịch phụng vụ và các tài liệu học hỏi do ban tổ chức năm thánh biên soạn. Qua thư chung này, tôi xin trình bày cách khái lược về năm thánh để anh chị em có thể nắm bắt được những nét chính yếu. Năm thánh trước hết là để cảm tạ Chúa về tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng ta, ngắn hay dài, buồn hay vui, quá khứ luôn là bằng chứng tình yêu thương của Chúa, đúng như lời Thánh Teresa hài đồng Giêsu, tất cả là hồng ân. Con đường giáo phận đã trải qua không phải lúc nào cũng trơn tru bằng phẳng. Cùng chung thân phận với Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Huế khai sinh trong đau khổ và trưởng thành trong máu đào, luôn là nơi đón nhận nguồn ân sủng của Chúa tuôn trào lai láng. Cuộc bách hại thời vua Cảnh Thịnh lên ngôi năm 1792 đã được bù đắp bằng sự can thiệp của Đức Maria tại La Vang năm 1798. Để tưởng nhớ và tiếp tục cầu xin ơn phù trợ đó, trong năm thánh này, chúng ta công phong mẹ La Vang làm bổ mạng của Tổng giáo phận Huế. Thời Minh Mạng 1820-1841, Thiệu Trị 1841-1847 và Tự Đức 1848-1883. Hàng ngàn người Công giáo Huế, Quảng Trị đã hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin. Nhưng đúng như lời Tertulliano rằng, máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra người có đạo. Cái chết của các bậc tiền bối tử đạo của giáo phận chúng ta chẳng những đã không làm con cháu hậu sinh trùng bước, mà còn làm cho họ thêm can đảm và hãnh diện. Cảm tạ Chúa, tạ ơn Đức Mẹ La Vang, tri ân các thánh tử đạo. Năm thánh còn là thời điểm để chúng ta tưởng nhớ công ơn của các vị thừa sai đã dày công gieo vải hạt giống đức tin trên quê hương Huế, Quảng Trị của chúng ta. Biết bao vị chủ chăn, giám mục, linh mục, tu sĩ và ân nhân, mỗi người một cách, đã tận tình chăm bón cho vườn hoa giáo phận mỗi lúc một thêm sặc sỡ tươi xinh. Các thế hệ đi trước đã đóng góp phần mình và đã hoàn thành nhiệm vụ. Sứ mệnh của thế hệ chúng ta là giữ gìn, đồng thời làm giàu thêm di sản cha ông để lại. Theo tinh thần đó, tôi kêu gọi mọi thành phần dân Chúa, linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân, ngành giới, đoàn thể, phong trào. Trong năm thánh này, hãy đưa hoạt động biệt loại của mình lên cao trào, không phải để phô trương bề ngoài, nhưng là để chứng tỏ đức tin sống động của thời đại chúng ta. Hiểu như thế, năm thánh không đóng khung trong khuôn khổ năm 2020, nhưng hướng về một viễn ảnh tương lai rộng lớn và lâu dài. Qua đó, tất cả mọi thế hệ kế tiếp nhau đồng tâm hiệp lực, hăng say xây dựng giáo phận. Ý tưởng đó được diễn tả qua chủ đề của năm thánh, Chúa là niềm vui tuổi xuân. Chủ đề này vừa biểu lộ sự đồng cảm với Thượng Hội đồng Thế giới về giới trẻ dịp tháng 10 năm 2018, vừa hưởng ứng định hướng mục vụ 3 năm 2019-2022 của Hội đồng Giám mục dành cho giới trẻ Việt Nam. Nhưng trên hết và quan trọng hơn cả, chủ đề này nói lên rằng, để xây dựng giáo phận cách hiệu quả, cần phải thể hiện được sức sống tươi trẻ như nhựa cây mùa xuân. Năm thánh còn được gọi là năm toàn xá. Qua đó, chúng ta thực hành hoán cải cách đặc biệt để nhận lãnh ơn tha thứ của Thiên Chúa và giải phóng mọi vướng mắc với anh em. Những cuộc hành hương sẽ được tổ chức trong năm thánh nhằm mục đích tạo điều kiện để chúng ta tìm lại bằng an cho tâm hồn, không còn bị quá khứ tội lỗi hay mối bất hòa nào đè nặng. Một trong những chiều kích không kém phần quan trọng của năm thánh là tình hiệp thông. Qua các thánh lễ, các cuộc hành hương, qua kinh năm thánh và bài ca năm thánh, qua các buổi gặp gỡ, học hỏi, qua các hoạt động mục vụ và bác ái, chúng ta thường xuyên nối kết với đại gia đình tổng giáo phận trong cùng một tinh thần như lời Thánh Phaolô. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Tôi hiệp ý với anh chị em để cầu nguyện cho năm thánh trở thành mùa hồng ân cho tổng giáo phận Huế, cho từng cộng đoàn giáo xứ, dòng tu, ngành giới và cho từng người anh chị em. Thân ái trong Chúa Kitô, Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ năm thánh 2020 của Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong Tổng giáo phận nhân kỷ niệm 170 năm thành lập giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. đối phó với những thay đổi bất ngờ nơi trẻ vị thành niên. Đây là vấn đề chúng tôi xin được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Rất nhiều bậc cha mẹ không hiểu nổi những thay đổi bất ngờ nơi trẻ vị thành niên. Nhiều người không biết rằng có một sự khác biệt tâm lý lớn lao giữa một đứa trẻ và một thiếu niên. Chính vì không chuẩn bị để đối phó với những thay đổi tâm lý nơi con cái ở tuổi vị thành niên, mà nhiều bậc cha mẹ đã vô tình tạo ra những tình huống đau thương cho con cái, cũng như cho chính họ. Một trong những nét nổi bật trong sự thay đổi bất ngờ của con cái khi bước vào tuổi vị thành niên chính là thái độ thinh lặng. Điều khiến cho cha mẹ lo lắng nhất là khi bước vào tuổi vị thành niên, con cái không còn muốn tâm sự với mình nữa. Hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cha mẹ nhìn vào mắt con mà không biết chúng đang nghĩ gì. Trước đó, chúng suốt ngày ríu rít như chim, lẩn quẩn bên chân cha mẹ, hỏi đủ mọi thứ chuyện. Thế rồi đột nhiên, chúng lại thinh lặng một cách khó hiểu. Cha mẹ có gặng hỏi, chúng cũng chỉ lắc hay gật đầu một cách miễn cưỡng. Ngoan ngoãn hơn thì chúng thưa dạ. Có khi, chúng chỉ đáp bằng một tiếng không hay có cọc lóc. Nếu cha mẹ cứ tiếp tục dồn ép chúng vào chỗ phải nói ra, chúng có thể thét lên một câu như, hãy để cho con yên được không? Thật ra, ở tuổi vị thành niên, con cái có rất nhiều câu hỏi và ý kiến, mà chúng biết rằng cha mẹ không đồng ý hay tán thành, hoặc không hiểu được. Chính vì thế mà chúng không muốn nói ra. Đến tuổi đổi giọng hay bắt đầu biết làm điệu, chúng luôn thắc mắc về đủ mọi thứ chuyện như phái tính, tính dục, tín ngưỡng, học vấn, liên hệ họ hàng, vân vân. Nhất là khi lớn lên trong một gia đình gia giáo đạo đức, nhìn thấy các bạn cùng trang lứa có lối sống buông thả, chúng lại càng cảm thấy lạc lõng hoặc bị bỏ rơi. Muốn trò chuyện với cha mẹ thì ngần ngại, không biết họ có chịu nghe không, hay chỉ chờ để la mắng. Nhiều bậc cha mẹ, nếu không la mắng, thì lại ngại ngùng khi phải hướng dẫn con cái về những vấn đề tế nhị như tính dục hay quan hệ nam nữ chẳng hạn. Nhiều cô cậu thiếu niên hay lẩm bẩm sau lưng rằng, người lớn chỉ nói nhiều hoặc chẳng biết gì cả. Trước thái độ thinh lặng của con cái, nhiều bậc cha mẹ cảm thấy bực bội. Có khi, họ lại phản ứng rất mạnh khi con cái hỏi ý kiến. Họ buồn bã, âu lo và nghĩ rằng mình đã thất bại trong việc giáo dục con cái. Từ chỗ lo âu, cha mẹ mò mẫm đi tìm những phương pháp giáo dục mới, vừa năn nỉ, vừa dọa nạt hoặc ngăn cấm những sinh hoạt vui chơi của con cái, và ngay cả những quan hệ bạn bè của chúng. Khi nhận thấy những biện pháp ấy không thành công, cha mẹ lại càng căng thẳng, buồn bã và có những thái độ tiêu cực như im lặng với con cái, giận dữ to tiếng với chúng, hoặc ngay cả không ngó ngàng đến chúng. Thật ra, thinh lặng là đặc tính chung của tuổi vị thành niên. Khi từ giả tuổi thơ để bước vào tuổi thiếu niên, ai cũng phải bước qua giai đoạn khủng hoảng ấy. nắm bắt được tâm trạng ấy của con cái. Thiết tưởng cha mẹ cần phải có thái độ cảm thông với chúng hơn. Trong cụ thể, thay vì dồn ép chúng, cha mẹ nên dành cho chúng một khu vực riêng tư. Nhưng quan trọng hơn cả, cha mẹ cần nhớ rằng, dù có thinh lặng hay tỏ ra bất cần, trong thực tế, lúc nào con cái cũng cần đến cha mẹ. Họ nên sẵn sàng trao đổi với chúng về mọi việc. Một trong những thay đổi khác của con cái khi bước vào tuổi vị thành niên là không thích sinh hoạt chung với gia đình. Khi trở thành thiếu niên, chúng tự nhiên thích tách rời ra khỏi sinh hoạt chung của gia đình. Có đi chợ hay đi đến nhà thờ chung với cả gia đình, chúng cũng chỉ làm một cách miễn cưỡng mà thôi. Chúng cần nhiều thời giờ riêng để nói chuyện với bạn bè qua điện thoại, để ngồi một mình suy tư, để tham gia vào một số sinh hoạt trong trường lớp hay của nhóm bạn riêng của chúng. Những khoảng thời giờ riêng tư này gộp lại thành một khối lượng thời gian lớn xa cách gia đình. Các bậc cha mẹ thường không muốn chấp nhận những giờ phút riêng tư này của con cái vị thành niên. Mỗi lần gọi đi chơi là đứa con cưng la lên thích thú. Nay đột nhiên dở chứng, đòi ở nhà một mình. Nhiều cha mẹ nóng giận la hét lên, khiến cho con cái lại càng thêm khó chịu và muốn nổi loạn hơn. Cha gặn mãi, con cái ở lứa tuổi này chỉ nói một câu: con muốn ở nhà một mình thôi. Để được ở nhà, con cái thường nghĩ ra nhiều mánh khóe hơn. Chúng sẽ tìm đủ mọi lý do để xa lánh cha mẹ và gia đình nhiều hơn. Các bậc phụ huynh khôn ngoan thường tôn trọng quyết định ở nhà một mình của con cái vị thành niên, nhưng đồng thời vẫn luôn tỏ ra quan tâm về sinh hoạt một mình của chúng. Cuối cùng, còn có một nét nổi bật khác trong tâm lý của tuổi vị thành niên. Đó là vui đó, buồn đó, vừa ca hát xong lại ngồi lầm lì. Những thay đổi đột ngột đó là chuyện rất bình thường của con cái vị thành niên. Cha mẹ không nên xem đó là điều quan trọng để làm lớn chuyện. Cơ thể của con cái ở vào tuổi này đang vươn lên, đang nứt da, đang căng xương, nở thịt. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho chúng cư xử chẳng khác nào những con khỉ con. Dĩ nhiên, bên cạnh những thay đổi rất bình thường ấy của tuổi vị thành niên, cha mẹ cũng cần quan tâm đến những biểu hiện của trầm cảm hay bệnh tâm lý, vốn đòi hỏi một sự săn sóc và chữa trị đặc biệt. Trường hợp cha mẹ không thể trực tiếp nói chuyện được với con cái, họ nên tìm những người nào mà chúng cảm thấy đến gần một cách dễ dàng hơn để tâm sự, để chia sẻ. Họ có thể là cô, cậu, dì hoặc anh, chị, em họ, vân vân. Có khi, những người này giúp đỡ cho con cái ở tuổi vị thành niên nhiều hơn chính cha mẹ. Nói tóm lại, đối với con cái ở tuổi vị thành niên, cha mẹ không nên trực tiếp đương đầu, mà hãy bình tĩnh theo dõi. Họ nên nhớ rằng tuổi vị thành niên thường phải trải qua khủng hoảng, và khủng hoảng chỉ là giai đoạn tạm thời mà thôi. Khi sự thay đổi đã chín mùi, thì mọi sự sẽ đâu vào đó. Một khi đã vượt qua được cơn khủng hoảng, con cái sẽ trở lại quan hệ bình thường với cha mẹ. Dĩ nhiên, với một cung cách trưởng thành hơn. Gia đình lúc đó sẽ tràn đầy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, mặc cho tuổi tác có khác biệt. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin. Tiếp tục chủ đề nói về Thánh Linh, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ nói về đề tài Thần học về Thánh Linh sau công đồng Constantinopolis.
Kính thưa quý vị khán giả, công đồng Constantinopolis nhất năm 381 đã đánh dấu một mốc điểm trong việc tuyên xưng Thánh Linh là Thiên Chúa cùng được thôn thờ nha với Chúa Cha và Chúa Con. Sau khi đã khẳng định thiên tính của Con và Thánh Linh, các giáo phụ bắt đầu tìm hiểu tương quan giữa ba vị. Các kinh thiên kính cổ điển được phát biểu theo lịch sử cứu độ, ba công trình tạo dựng, cứu chuộc, thánh hóa được quy gán cho Cha, Con, Thánh Linh. Các kinh thiên kính từ thế kỷ thứ năm trở đi bắt đầu đào sâu tương quan nội tại giữa ba vị. Đằng sau các tín biểu này, người ta nhận thấy ảnh hưởng của Thánh Augustino. Trong tác phẩm De Trinitate, Thánh Augustino cố gắng tìm hiểu điều gì làm nên sự duy nhất và khác biệt ở nơi Thiên Chúa. Theo vị thánh tiến sĩ này, Thiên Chúa thì duy nhất xét theo bản tính, nhưng khác biệt xét theo các tương quan giữa các ngôi vị. Cả ba vị đều chứng nhau về bản tính và các ưu phẩm, toàn năng, hàm hậu, đơn giản, nhưng khác biệt do các mối tương quan. Con phát xuất từ Cha, Thánh Linh phát xuất từ Cha và Con. Thánh Augustino trình bày sự phát xuất của Chúa Thánh Linh trong quyển 15 của tác phẩm De Trinitate và đưa ra một quan điểm mới mẻ so với các giáo phụ đi trước. Kinh Thánh nói nhiều đến tuyên quan giữa Cha và Con, nhưng xem ra không cung cấp nhiều dữ kiện về Thánh Linh. Thế Augustino khám phá thế rằng Thánh Linh cũng là đấng ban phát mọi ân huệ và đổ tràn đức mến trong lòng các tín hữu. Mặt khác, Thánh Đức cũng gọi Thánh Linh là ân huệ của Thiên Chúa hay ân huệ là Thánh Linh. Như vậy, Thánh Đức đã thiết lập một sự liên hệ giữa ân huệ hoặc là quà tặng tạo phẩm và Thánh Linh. Từ đó, Thánh Augustino luận ra rằng nếu Thánh Linh ban ân huệ và tuôn đổ tình yêu, thì chính Ngài là ân huệ Donum và tình yêu Caritas. Thế rồi, từ kế hoạch cứu độ, ông đi ngược lại đời sống nội tại của Thiên Chúa. Nếu Thánh Linh là ân huệ và tình yêu trong chương trình mặc khải, thì chính Ngài cũng là ân huệ và tình yêu trong đời sống nội tại của ba ngôi. Vậy, đâu là mối tương quan của Thánh Linh trong hệ trật nội tại? Mối tương quan của Thánh Linh là trở nên quà tặng của Cha và của Con, hoặc là tình yêu của Cha và của Con. Trong đời sống nội tại của ba ngôi, Thánh Augustino để lại một định nghĩa nổi tiếng về Thánh Linh. Thánh Linh là tình yêu chung để mà Cha và Con yêu nhau. Từ đây chúng ta có thể định nghĩa rõ hai cái sự phát xuất hay là hai nhiệm xuất trong nội tại của ba ngôi. Nhiệm xuất thứ nhất là sự sinh ra, generatio. Con được sinh ra bởi Cha mà mối quan hệ này được gọi là sinh ra, chủ động và thụ động. Tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Gioan chương 8 câu 42. Nhiễm sức thứ hai là sự thở ra, spiratio, Thánh Linh được trao ban từ Cha và Con. Với tiên quan này là tiên quan ban tặng. Cha và Con trao ban Thánh Linh. Thánh Linh được ban tặng bởi Cha và Con. Thánh Linh là tặng phẩm, là món quà hỗ trợ của cả hai. Sự phát xuất của Thánh Linh là phát xuất kép bởi Cha và bởi Con mà ra. Sự phát xuất cũng được trình bày trong hai chiều tích cực và tiêu cực. Mặt khác, tôi tập trung chú ý về tiên quan nội tại giữa ba ngôi vị, nhưng mà thấy Augustino cũng không bỏ qua tác động của ba vị trong kế hoạch cứu độ, cái kia là tác động của Thánh Linh trong các linh hồn qua bảy ân huệ. Có người nhận xét rằng từ thế kỷ thứ năm trở đi, cái giáo phụ ít nói tới cách đặc sủng, cái kia là ơn ngôn sứ trong xã hội, vừa dần dần chuyển sang các ân huệ nhằm giúp cho con người lên thánh. Chúng ta sẽ có dịp trở lại điểm này khi bàn về các đặc sủng. Thời Trung Cổ. Thời Trung Cổ đã để lại một vài dấu ấn quan trọng trong thần học về Thánh Linh, với hệ quả không nhỏ trong đời sống giáo hội. Dù sao, chúng ta không nên bỏ qua các thánh thi nổi tiếng kính Chúa Thánh Thần. Veni Creator Spiritus, xin ngự đến lại Thánh Thần sáng tạo, là thánh thi kinh triều đã hiện xuống do một tác giả vô danh từ thế kỷ thứ 9. Một thánh thi khác, Veni Sancte Spiritus, làm điệp ca Magnificat, được sáng tác hồi thế kỷ thứ 12. Và Catipulian Veni Sancte Spiritus trong thánh lễ do tác giả Stephen Langton đầu thế kỷ thứ 13. Trong giai đoạn thời Trung Cổ, chúng ta sẽ tìm hiểu một vài đề tài sau đây. Thứ nhất, sự chia rẽ giữa Roma và Constantinople. Thứ hai, quan điểm của Joachim Fiore về thời đại Thánh Linh. Thứ ba, thần học kinh điển. Sự chia rẽ giữa hai giáo hội Đông và Tây. Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự đoạn giao giữa hai tòa thượng phụ Roma và Constantinople vào năm 1054 có liên quan đến Thánh Linh. Cái giáo hội Đông Phương tố cáo Roma đã tự tiện thêm vào kinh tín kiến của công đồng Constantinople điều khoản Filioque, Thánh Linh phát xuất từ Cha và Con. Thật ra, việc du nhập Filioque không do sáng kiến của tòa Roma, nhưng là do các công đồng miền Toledo ở Tây Ban Nha. Công đồng thứ 3 năm 589, thứ 4 năm 633, thứ 6 năm 638, thứ 11 năm 675 và thứ 16 năm 693. Bước kế tiếp là Hoàng đế Saint-Germain tại công đồng Aix-en-Chapelle năm 809, truyền thế và kinh tín kính trong toàn thể Tây Phương, bất chấp sự phản đối của giáo hoàng Leo thứ 3. Mãi sau này, do áp lực của Hoàng đế Henry thứ 2, giáo hoàng Benedicto thứ 8 mới thêm vào tín biểu đọc trong thánh lễ năm 1014. Dĩ nhiên, sự chia rẽ Đông Tây không chỉ bắt nguồn từ một lý do đó mà thôi. Dù sao, đằng sau cuộc tranh luận này, người ta nhận thấy sự khác biệt trong đất tiếp cận mầu nhiệm tam vị. Bên Đông khởi đến từ một nguyên ủy là vua cha, còn bên Tây khởi từ một bản tiếng Thiên Chúa chung cho cả ba vị. Dưới khía cạnh thần học, hai bên cố gắng tìm ra những công thức hòa giải. Chẳng hạn như tại công đồng Lyon thứ 2 năm 1274 và Firenze năm 1439 với công thức Ex Patre Per Filium. Một điều khác mới gây ra tranh cãi là yếu tố cấu thành bí tích thánh thể. Theo thần học Latin, chính các lời của Chúa Giêsu này là mình thầy, này là chén máu thầy, biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu thánh. Còn thần học Đông Phương chủ trương rằng những lời khẩn nài thánh kinh Epicresis mới là yếu tố cấu thành. Thuyết về thời đại Thánh Linh của Joachim Fiore. Như vừa nói, cuộc phân ly giữa Đông Phương và Tây Phương không chỉ bắt nguồn từ sự khác biệt về thần học, và còn nhiều yếu tố khác liên quan đến tổ chức cơ cấu giáo hội. Nói chung,
Đông Phương chỉ trích Tây Phương bỏ quên Thánh Linh, mà chỉ nhấn mạnh tới Đức Kitô. Điều này tôi tới được đề cao quyền bính và luật pháp, mà lại coi nhẹ cái khía cạnh tâm linh và hiệp thông. Bên Tây Phương cũng không thiếu những người chia sẻ quan điểm đó. Với lại, trào lúc củng cố cơ chế xã hội và pháp luật, với phong trào chủ trương trở về với nếp sống đơn sơ của Tin Mừng, với sự hướng dẫn của Thánh Linh. Và thời Trung Cổ, có lẽ ý kiến độc đáo hơn cả là vị phụ Joachim de Fiore, khoảng năm 1135 và qua đời năm 1202, đưa ra học thuyết ba thời đại của lịch sử cứu độ gắn liền với tam vị. Thời đại thứ nhất là triều đại của Chúa Cha, đó là công trình tạo dựng và bảo tồn thế giới. Trong triều đại này, Thiên Chúa điều khiển bằng quyền lực và sự quan phòng trên toàn vật. Thời đại Chúa Cha kéo dài thì tạo thiết lập điện cho tới thời Đức Giêsu sinh ra. Là thời kỳ của cứu ước, tượng trưng bằng chế độ lề luật, con người sống theo xác thịt và sợ hãi. Thời kỳ thứ hai là của Chúa Con, tức là công cuộc cứu chuộc khỏi tội lỗi như sự phong phục của Đức Giêsu. Khi hiệp thông với Con, loài người bước từ chỗ thân phận làm nô lệ cho lề luật trở thành con cái Thiên Chúa. Niềm kính sợ Thiên Chúa biến thành niềm phó thác tin tưởng nơi Ngài. Thời đại Chúa Con kéo dài từ Đức Giêsu sinh ra cho tới thời của ông Gioakim. Là thời tân ước và thời của hội thánh, với đặc trưng là loan báo Tin Mừng và phân phát các bí tích của Đức Kitô. Sau cùng, thời đại thứ ba là của Thánh Linh, với đặc thời đại của đặc sủng và cảm nhận trực tiếp về Thiên Chúa cư ngụ trong tâm hồn. Đặc trưng của thời đại này là những người con cái Thiên Chúa được biến đổi thành các bạn hữu của Ngài. Trong thời đại thứ ba, trần gian sẽ được tràn đầy niềm vui lấy hiện xuống, thiên hạ được hưởng thái bình. Vương quốc của Thánh Linh sẽ xuất hiện năm 1260. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát thanh tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.